Dạ. Tôi nói tới cái mốc thứ tư. Cái mốc này có thể là chủ quan của chúng tôi nhìn, nhưng mà cứ trình ra rồi quý vị thử phán xét. Tức là từ thế kỷ thứ 10, Phật giáo Việt Nam gắn bó với sự tồn vong của đất nước. Đó tôi cho là một cái mốc rất lớn. Tại sao vậy? Bởi vì tới giai đoạn này, Thiền Tông hay là Phật giáo Việt Nam không còn đứng riêng lẻ lo sự truyền bá Phật Pháp thôi, mà đã hợp tác, đã chung lưng đấu cật để mà lo cho đất nước, sự truyền bá và sự tồn vong của đất nước, hai bên đã gắn liền nhau. Thì như vậy chúng ta có thể nói đây là bước đầu để cho Phật giáo và dân tộc được gắn liền nhau. Thì đó là cái điều mà tôi thấy nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta nghiên cứu Phật giáo Việt Nam mà không thấy được điểm này thì e cũng là một thiếu sót. Thì bằng cớ là chúng ta đọc Trưởng lão La Quý An, thì quý vị nhớ ngài có tượng Lục Tổ bằng vàng, ngài chôn. Khi chôn là ngài có để cái câu: trị minh vương tắc xuất, ngộ ám chúa tắc tàn. Phải không? Thì như vậy có gắn bó với dân tộc chưa? Nếu mà gặp vua sáng thì hiện, mà vua tối thì ẩn. Đó là một. Rồi kế nữa là Thiền sư Pháp Thuận, trong cái bài mà vua Lê Đại Hành hỏi về vận mệnh của đất nước, thì ngài đã đọc: quốc tổ như Đằng Lạc, Nam Thiên Lý Thái Bình, vô vi cư điện cát, xứ xứ tức đao binh. Thì như vậy ngài không phải chỉ hiểu Phật Pháp để tu thôi, mà còn hiểu được cái vận nước thịnh suy như thế nào, theo dõi tường tận. Đó là một cái điều tôi thấy rất là rõ ràng. Thêm một vị nữa, tức là Thái sư Khuôn Việt. Thì nghe cái tên Khuôn Việt thì quý vị đã biết rõ vị Thái sư này đã làm gì cho xứ sở rồi. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói xa hơn, tôi không muốn nói ở trong cái phạm vi giúp đỡ để mà lập quốc hay là giúp đỡ cho xứ sở được thái bình, mà tôi muốn nói cái thấy của ngài đối với cái nền Thiền Tông hay là Phật giáo Việt Nam. Chỉ bài kệ quý vị chắc cũng thuộc hết rồi: mộc trung nguyên hữu quả quả hoàng sanh, nhược vị mộc vô quả, toán tại hà do manh. Thì qua cái bài kệ này quý vị mới thấy cái nghĩa tức tâm tức Phật của nhà Thiền. Bởi vì ngài dùng cái thí dụ trong cây nó sẵn có lửa, bởi có lửa cho nên khi chúng ta dùi, chúng ta cọ, lửa mới phát được. Nếu mà cây không có lửa, trong cây không có lửa, chúng ta có dùi, chúng ta có cọ, trăm năm cũng không ra lửa. Thì như vậy để thấy rằng nếu tâm chúng ta không có tính giác, mà chúng ta tu muốn được giác ngộ thì không bao giờ giác được. Bởi có tính giác cho nên chúng ta khéo ứng dụng, tu hành, dẹp bỏ những cái mê loạn, yên tĩnh xuống thì cái tính giác hiện ra. Thì như khi nãy nói, nghĩa là tâm địa nhược không, tệ nhược tự chiếu đó. Thì như vậy rõ ràng có cái trí tuệ sẵn, mà trí tuệ đó nó không phát được là do những cái từ chuyên môn nhà Phật gọi là vô minh, nó che phủ. Bây giờ nếu mình dẹp được cái đó thì trí tuệ tự sáng ra, mà trí tuệ sáng ra tức là tức tâm tức Phật. Chứ trí tuệ là từ tâm mình ra, thì như vậy từ tâm mình ra là thành Phật. Mà Phật là gì? Là giác. Giác là trí tuệ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái hình ảnh này giúp cho chúng ta biết cái tinh thần Thiền Tông là tức tâm tức Phật, hay là cái câu mà tâm địa nhược không, tệ nhược tự chiếu của ngài Vô Thông Ngộ. Thì như vậy mới thấy chư tổ truyền có một cái hệ thống nhất định, chứ không phải là ý tưởng riêng, không phải là một cái phương pháp rời rạc riêng rẽ, mà nó có một cái hệ thống nhất định như vậy. Đến một thiền sư nữa mà quý vị chắc cũng quen thuộc quá, là thiền sư Vạn Hạnh. Thì ngài Vạn Hạnh, cái bài tôi dẫn ở đây là cái bài ngài chuẩn bị cho vua Lý Thái Tổ lên ngôi đó. Tật lê trầm bắc thủy, lý tử thọ nam thiên, tứ phương can qua can tịnh, bát biểu hạ bình an. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ ràng ngài lo sắp đặt cho một triều đình, cho một đem lại sự an lành cho đất nước. Thì như vậy cái sự góp công của các ngài nó rõ ràng, nó gắn bó không thể phân tách chia ly ra được. Cho nên sau này vua Lý Nhân Tông tán Vạn Hạnh dung tam tế, chân phù cổ sấm cơ, hương quang danh cổ pháp, trụ tích trấn vương kỳ. Cái câu sau thì chúng ta thấy rất là xứng đáng, trụ tích trấn vương kỳ, cắm cái gậy là vững vàng cho quê hương, cho đất nước. Thì đó là cái lời tán hết sức rõ. Nhưng mà trong cái đây nó có một cái chữ, hai chữ mà lâu nay chúng ta cũng hay cãi với nhau. Quý vị nhớ chữ nào không? Vạn Hạnh dung tam tế. Chữ tế này có người nói tam tế tức là tam giáo, nhưng riêng thì chúng tôi thì nó tam tế là ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Và ở trong kinh Phật hay dùng cái từ tận vị lai tế. Tận vị lai tế tức là tột cái mé vị lai. Thì như vậy mà nếu mà chúng ta hiểu chữ tế này có cái tính cách là tam giáo thì quá gượng gạo. Bởi vì cái câu kế nè, chân phù cổ sấm cơ, tức là lời nói của ngài nói ra nó rất là phù hợp với cái cơ của sấm ký. Sấm ký tức là nói chuyện quá khứ vị lai, phải không? Chứ đâu có nói chuyện tam giáo. Đó là cái chỗ mà chúng tôi thấy chỉ có một vài từ ngữ mà chúng ta hơi lúc túng với nhau. Thì như vậy thì chúng tôi đã nêu rõ lên cái tinh thần của cái mốc thứ tư, mà chỗ này tôi cho là một cái mốc rất quan trọng để chúng ta nhìn Phật giáo nó liên hệ với dân tộc như thế nào. Phát khởi từ cái điểm này là cái điểm then chốt.
Đến cái mốc thứ năm, mốc thứ năm là từ thế kỷ thứ 13.
Thì chắc là quý vị cũng nhớ rõ Phật giáo đời Trần. Như vậy thì cái mốc thứ năm này là thấy Phật giáo và đất nước Việt Nam hòa quyện nhau qua các ông vua. Bởi vì vua là người cai trị muôn dân, người đại diện cho đất nước, mà lại ông vua Phật giáo. Như vậy thì Phật giáo và đất nước nó không còn hai nữa. Ở trên kia thì có sự gắn bó nhưng mà còn thấy hai, tới đây thì nó đã hòa hợp, nó không còn hai. Đất nước và Phật giáo nó không còn chia đôi nữa. Thì bằng chứng là vua Trần Thái Tông lúc còn ở ngôi mà ngài đã trì tụng kinh Kim Cang cho tới một hôm ngài ngộ từ kinh Kim Cang. Ngộ đạo từ kinh Kim Cang. Thì chỗ này chúng tôi nói thêm, Lục Tổ Huệ Năng, ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đem kinh Kim Cang ra giảng trong cái đêm mà gọi là được truyền y đó. Khi giảng tới cái câu "Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm", ngang đó ngài ngộ. Nhưng mà thực ra mình nói như vậy là kiểu đơn giản quá, chứ phải nói thêm một đoạn trước nữa: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đó nó mới đủ, chứ nói câu sau không là không đủ. Như vậy thì tại sao không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm. Đó, tức là sắc thanh hương vị xuất phát là sáu trần, không sanh tâm dính mắt với sáu trần. À, nên không có chỗ dính mắt mà phát cái tâm vô thượng bồ đề, ngay đó ngài ngộ. Thì như vậy cái chỗ ngộ của ngài, rồi ngài mới la lên rằng không ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh vân vân. Đến vua Trần Thái Tông đọc tới đó, ngài nghiền ngẫm rồi ngài cũng bừng ngộ. Thì như vậy chúng ta mới thấy ở Trung Hoa một vị tổ ngộ được đoạn kinh này, thì ở Việt Nam một ông vua cũng ngộ được đoạn kinh này. Đó là một cái điều đặc biệt. Nhưng mà có thể chúng ta không có dám nói quá đáng là ngài Huệ Năng ngộ sâu hơn, bởi vì ngài dám la đâu ngờ tánh mình lâu nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình sinh ra môn pháp vân vân. Còn ngài Trần Thái Tông chỉ ngộ rồi vui mừng thôi, chứ chưa dám thốt ra câu nào. Thì cái đó là để thấy cái ngộ, nhưng mà ngộ nó kém hơn, yếu hơn. Thì như vậy khi ở ngôi đọc kinh Phật mà ngộ được, thì như vậy ngài là một con người gì? Là vua hay là cư sĩ Phật tử?